Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nga đã tiến hành cuộc tấn công tổng lực vào miền đông Ukraine, chiếm giữ thị trấn đầu tiên của họ sau khi giải phóng hàng ngàn binh sĩ trong trận chiến mà Ukraine gọi là trận Donbass. Trong thành công lớn đầu tiên được báo cáo ở Ukraine, Nga đã chiếm được Kremina, một thị trấn 18.000 dân ở vùng Luhansk. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ tiếp tục chiến dịch của họ.
Như đã thông báo ngay từ đầu, chiến dịch ở phía đông Ukraine là nhằm giải phóng hoàn toàn hai nước Cộng hòa Donetsk và Luhansk, và hoạt động này sẽ tiếp tục. Một giai đoạn khác của chiến dịch đang bắt đầu, và tôi chắc chắn đây sẽ là thời điểm rất quan trọng của toàn bộ chiến dịch đặc biệt này.
Trong khi đó, các quan chức Ukraine khẳng định quân đội của họ sẽ chống chọi được cuộc tấn công mới mà họ cho rằng bắt đầu bằng các giàn pháo và tên lửa khổng lồ của Nga. Ít nhất một người đã thiệt mạng tại thị trấn Kramatorsk của Ukraine. Tại Mariupol, quân đội Nga một lần nữa kêu gọi người Ukraine ở cảng đang bị bao vây nên hạ vũ khí. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án chính phủ Nga vì đã ngăn chặn các nỗ lực tổ chức hành lang nhân đạo.
Tình hình ở Mariupol vẫn khó khăn mà không có bất kỳ thay đổi nào. Quân đội Nga ngăn chặn mọi nỗ lực tổ chức các hành lang nhân đạo và cứu người. Dân của chúng tôi, cư dân địa phương, đang nằm trong tay của những kẻ chiếm đóng. Hiện chưa rõ số phận của hàng chục ngàn cư dân Mariupol, những người đã được chuyển đến lãnh thổ do Nga kiểm soát trước đó. Thật không may, chúng tôi không nhận được câu trả lời cho đề xuất trao đổi của chúng tôi để cứu dân thường và những người bảo vệ Mariupol.
Tổng thống Zelensky cho biết, tại Kharkiv cũng như các khu vực Donbass và Dnipropetrovsk, quân đội Nga đã tăng cường độ tấn công. Ông lặp lại tuyên bố rằng thường dân đang bị cố ý tấn công.
Cường độ hỏa lực của quân đội Nga ở hướng Kharkiv, ở Donbass và ở khu vực Dnipropetrovsk đã tăng lên đáng kể. Cũng giống như trước đây, họ coi nhà dân là mục tiêu quân sự. Trong cuộc chiến này, quân đội Nga sẽ mãi mãi ghi tên mình vào lịch sử thế giới là đội quân man rợ và vô nhân đạo nhất, cố ý giết thường dân, phá hủy các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự, sử dụng tất cả các loại vũ khí, bao gồm cả những loại vũ khí bị cấm theo các công ước quốc tế, đã là thương hiệu của quân đội Nga. Đây là sự hèn hạ mà trong nhiều thế hệ sẽ đánh dấu nhà nước Nga là nguồn gốc của tội ác tuyệt đối.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày, trùng với thời gian tuần thánh của các tín đồ chính thống giáo. Nếu đạt được thỏa thuận, lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào thứ Năm 21 tháng 4 và kết thúc vào Chủ nhật 24 tháng 4 để đánh dấu lễ phục sinh chính thống giáo được hầu hết người Ukraine và Nga tổ chức. Ông Antonio Guterres nói rằng việc tạm dừng chiến sự sẽ cho phép thường dân rời đi và các nguồn viện trợ được chuyển đến.
Việc ngừng bắn vì hoạt động nhân đạo sẽ cung cấp các điều kiện cần thiết để đáp ứng hai yêu cầu quan trọng. Một là hành lang an toàn cho tất cả thường dân sẵn sàng rời khỏi khu vực hiện tại với sự phối hợp của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Hai là ngoài các hoạt động nhân đạo đã diễn ra, việc ngừng bắn sẽ cho phép chuyển viện trợ nhân đạo một cách an toàn cho người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Mariupol, Kherson, Donetsk và Luhansk.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về kế hoạch củng cố Ukraine. Ông nói với Quốc hội Anh rằng kế hoạch cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine đã được đồng ý sau các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Ba Lan và Đức.
Nhưng sự cấp bách lúc này còn lớn hơn vì Putin đã tập hợp lực lượng và tiến hành một cuộc tấn công mới ở Donbass. Chúng tôi biết mối nguy này sẽ đến, và khi tôi chào đón Tổng thống Duda của Ba Lan đến phố Downing vào ngày 7 tháng 4 và Thủ tướng Scholz vào ngày hôm sau, chúng tôi đã thảo luận cách chúng tôi có thể cung cấp vũ khí mà Ukraine rất cần để chống lại sự tấn công tiếp theo của Putin.
Để đối phó với việc Nga xâm lược Ukraine khiến cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn và lạm phát gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm nay và năm tới. Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Pierre-Olivier Goudenchard nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đang làm gia tăng sự không chắc chắn vốn đã tăng cao do đại dịch coronavirus.
Triển vọng kinh tế toàn cầu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phần lớn là do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Cuộc khủng hoảng này mở ra khi nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch. Ngay cả trước chiến tranh, lạm phát ở nhiều nước đã tăng cao do mất cân đối cung cầu và chính sách hỗ trợ trong thời kỳ đại dịch, khiến chính sách tiền tệ phải thắt chặt. Ngoài tác động bi thảm tức thời, chiến tranh còn làm chậm tăng trưởng kinh tế và gia tăng lạm phát.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.